Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 27 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Giáo hội Công giáo tại Indonesia kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do và Phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Hà Nội. Tòa Tổng giám mục Hà Nội khiếu nại về vụ Nhà nước Cộng sản Việt Nam phá dỡ tu viện kín Carmel. Trong thông báo đề ngày 25 tháng 5 vừa qua, gửi cho các linh mục và giáo dân trong toàn giáo phận, Văn phòng Tòa Tổng giám mục Hà Nội cho biết, Tòa Tổng giám mục đã nhận được tin Sở Y tế Hà Nội và Bệnh viện St. Paul đang phá dỡ tòa nhà có cây thánh giá thuộc tu viện kín Carmel ở số 72 đường Nguyễn Thái Học để xây dựng nhà điều trị nội khoa 5 tầng. Theo thông báo, sau khi đã liên lạc với những vị hữu trách trong chính quyền, ngày 20 tháng 5 vừa qua, Tòa Tổng giám mục đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp. Đơn mang chữ ký của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân và đề ngày 16 tháng 5 đã được gửi đến Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện St. Paul và các cấp chính quyền liên hệ. Riêng dòng Thánh Phaolô cũng đã gửi đơn khiếu nại khẩn cấp đến các cấp chính quyền. Thông báo cũng cho biết, sáng thứ Tư 25 tháng 5 vừa qua, cha Alfonso Phạm Hùng, chưởng ấn Tòa Giám mục, đại diện Tòa Tổng giám mục, cha Jacobi Nguyễn Văn Lý, quản hạt chính tòa, và các nữ tu đại diện dòng Thánh Phaolô đã tham dự cuộc họp với các đại diện cơ quan chính quyền liên hệ do Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức. Trong buổi họp, các vị đại diện của Tòa Tổng giám mục và dòng Thánh Phaolô đã trình bày những ý kiến của mình trong sự thẳng thắn, ôn hòa và tôn trọng. Cũng tin Việt Nam. Giáo hội tại Việt Nam cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Nhiều giáo phận tại Việt Nam nhiệt liệt hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha đã tổ chức cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư tuần trước, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới hãy cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, là nơi mà Ngài nói rằng các tín hữu bị ruồng bỏ và bách hại. Nhiều giám mục phải đau khổ khi cố gắng trung thành với giáo hội Hoàng Vũ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, ngày 19 tháng 5 vừa qua, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Hà Nội, đã viết thư gửi các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân trong Tổng giáo phận để hướng dẫn việc tổ chức cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong lá thư, Đức Tổng giám mục Hà Nội kêu gọi dành ngày 23 và 24 tháng 5 vừa qua để tổ chức chầu thánh thể, dâng thánh lễ, lần hạt mân côi và làm các việc đạo đức khác để cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc được trở nên vững mạnh trong đức tin, bền vững trong đức cậy, nồng nàn trong đức mến và bảo tồn nguyên vẹn sự tông truyền của giáo hội để hoàn toàn tự do loan báo và làm chứng tá về Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại. Tin Roma. Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga được tái cử làm Chủ tịch Caritas Quốc tế. Hôm 24 tháng 5 vừa qua, tại đại hội của Caritas Quốc tế diễn ra ở Roma, từ ngày 22 đến 27 tháng 5 này, Đức Hồng Y Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, đã được bầu lại vào chức vụ Chủ tịch. Đây là nhiệm kỳ thứ hai kéo dài 4 năm của vị Hồng Y này. Ngoài ra, Tổng thư ký của Caritas Quốc tế cũng sẽ được bầu lại. Tổng thư ký hiện nay là bà Leslie Ann Knight. Bà Knight không được ứng cử thêm một nhiệm kỳ mới vì Tòa Thánh muốn có thay đổi về chức vụ này. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của Unum Đồng Tâm, nói với hãng thông tấn Zenith rằng, hiện nay Caritas Quốc tế đang phải đương đầu với những thách đố trong nội bộ. Cụ thể, cơ quan này cần rà soát lại các quy chế, củng cố sự hợp tác nội bộ, xác định lại bản sắc công giáo của mình. Ngoài ra, Caritas quốc tế còn phải đẩy mạnh sự hợp tác với Tòa Thánh và giữa các lục địa. Tin Roma. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài với các nạn nhân của thiên tai tại thành phố Joplin, Hoa Kỳ. Trong một điện tín mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, gửi cho Đức Cha James Johnston, giám mục Springfield, Cape Girardeau, Đức Thánh Cha đã chia buồn với các nạn nhân của cơn lốc xoáy tại thành phố Joplin, bang Missouri, hôm Chủ nhật 22 tháng 5 vừa qua. Cơn lốc xoáy với sức gió 320 cây số giờ đã phá hủy nhà cửa, gây thiệt mạng cho khoảng 150 người và 1.500 người mất tích. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng của Ngài với các nạn nhân, an ủi những người mất người thân và mang lại hy vọng cho những người bị thương tích và lâm cảnh không nhà không cửa. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ CNS, Bệnh viện Công giáo St. John do các nữ tu lòng Chúa nhân từ điều khiển cũng bị hư hại nhiều. Có 5 bệnh nhân bị thiệt mạng. 183 bệnh nhân khác được di chuyển đến những nơi khác trong bang Missouri và bang Arkansas. Nhiều nhân viên y tế cũng bị thương. Cũng theo bản tin, nhà thờ, trường học, nhà xứ của giáo xứ Đức Mẹ hoàn toàn bị phá hủy, nhưng linh mục chính xứ bình yên vô sự. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói rằng cuộc sống của người tín hữu Kitô là một cuộc chiến đấu và cầu nguyện đêm ngày. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua. Trong bài huấn dụ, Ngài kể lại câu chuyện chiến đấu của tổ phụ Jacob với một kẻ vô danh tại Chapbook. Cuộc chiến đấu đã kéo dài suốt đêm, và cuối cùng, khi kẻ lạ mặt biến mất, Jacob mới thốt lên rằng mình đã chiến đấu với Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, trong Kinh Thánh, biết được tên của một người nào đó là thể hiện quyền lực trên người đó. Theo Đức Thánh Cha, Jacob là người đã dùng mưu để chiếm đoạt sự chúc lành dành cho người anh của mình là Esau. Tên của ông có nghĩa là lừa dối. Nhưng bởi vì ông đã tùng phục quyền lực của Chúa, cho nên được ban tặng cho một tên mới là Israel, có nghĩa là quyền lực và chiến thắng của Thiên Chúa. Rút ra bài học từ câu chuyện của tổ phụ Jacob, Đức Thánh Cha nói rằng, cả cuộc sống của chúng ta cũng giống như một đêm dài của chiến đấu và cầu nguyện, với khát vọng và kêu cầu ơn Chúa, vốn là điều mà con người không thể chiếm đoạt bằng sức mạnh của mình, mà chỉ có thể được lãnh nhận một cách nhưng không với lòng khiêm tốn. Nhờ đó chúng ta nhận ra được bộ mặt của Chúa. Đức Thánh Cha nói, khi điều đó xảy ra, toàn thể con người chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta nhận được một tên mới và ơn phúc của Chúa. Tin Madrid. Nhiều vụ vi phạm tự do tôn giáo đã xảy ra tại Tây Ban Nha. Hôm 16 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch của Hiệp hội các luật sư Kitô, bà Polonia Castellanos, đã gửi đến Cao ủy Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc một bản báo cáo về những vụ tấn công vào tự do tôn giáo tại Tây Ban Nha. Theo bản báo cáo, kể từ năm 2004 đến nay, đã có tất cả 153 vụ tấn công vào tự do tôn giáo. Hiệp hội các luật sư Kitô giáo Tây Ban Nha tố cáo chính phủ của Thủ tướng Zapatero về những vi phạm liên tục và tỏ tường đối với các quyền gắn liền với tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tại nước này. Trong các vụ vi phạm, bản báo cáo nói đến những vụ tấn công nhắm vào các linh mục, các ảnh tượng và các nhà thờ công giáo. Bản báo cáo cũng nhắc đến việc chính phủ ra lệnh đóng cửa vương cung thánh đường Van de los Caídos ngày 6 tháng 4 năm 2010. Ngoài ra, cũng theo bản báo cáo, các vụ tấn công cũng xảy ra tại các nhà nguyện trong các đại học hay ngăn cấm các cuộc rước kiệu. Bản báo cáo cũng ghi nhận những cuộc biểu tình và những màn trình diễn có tính cách xúc phạm đến công giáo. Hiệp hội các luật sư Kitô đặc biệt nhấn mạnh đến những hành vi thoá mạ và đe dọa nhắm vào các đức giám mục, đặc biệt là lời kêu gọi dùng xăng tấn công vào trụ sở hội đồng giám mục trong một cuộc biểu tình ủng hộ phá thai vào tháng 9 năm 2009. Bản báo cáo của Hiệp hội các luật sư Kitô cũng không quên nhắc đến những tuyên bố có tính cách xúc phạm của các đại diện chính phủ, các chính trị gia và những giới chức cấp cao trong chính phủ. Hiệp hội yêu cầu Liên Hiệp Quốc mở cuộc điều tra về những sự kiện nói trên và trừng phạt chính phủ Tây Ban Nha. Theo Hiệp hội, nếu Tây Ban Nha không có những biện pháp chống lại những làn sóng tấn công ngày càng gia tăng nhắm vào Kitô giáo, thì lá phiếu của nước này tại Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc không có ý nghĩa gì. Chính Đức Thánh Cha cũng đã lên tiếng cảnh cáo về vấn đề tự do tôn giáo tại Tây Ban Nha. Ngày 16 tháng 5 vừa qua, trong buổi tiếp kiến dành cho bà Maria Jesus Figa, tân đại sứ Tây Ban Nha đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha đã bày tỏ quan ngại của Ngài về một số hình thức thù nghịch đối với đức tin, nhằm đẩy tôn giáo ra bên lề xã hội, hay ngay cả thóa mạ và kỳ thị. Tiên Cát Tùng, Sudan. Một linh mục Sudan cho biết, tiến trình độc lập của miền Nam Sudan bị đe dọa bởi các cuộc xung đột nội bộ. Cha Changara Modi, giám đốc phòng giáo dục của giáo phận Cát Tùng, nói rằng, những vấn đề như công dân, nợ nước ngoài và quản lý dầu hỏa cần phải được giải quyết trước khi Nam Sudan chính thức tuyên bố độc lập vào tháng 7 tới đây. Hôm Chủ nhật 22 tháng 5 vừa qua, quân đội miền Bắc đã kiểm soát thành phố Abyei, nằm giữa biên giới Bắc Nam. Theo tổ chức Bác Ái Secours Catholique của Hội đồng Giám mục Pháp, đây là một hành động vi phạm thỏa ước hòa bình năm 2005. Theo Liên Hiệp Quốc, đã có trên 15.000 người phải đi lánh nạn vì hành động quân sự này. Về phần mình, tổ chức International Crisis Group chuyên điều tra về những cuộc khủng hoảng quốc tế nói rằng những mối thù vốn đã bị đè bẹp nay trồi lên và đe dọa sự ổn định trước khi miền Nam tuyên bố độc lập. Theo tổ chức này, ngoài những nhóm phiến quân chống lại quân đội miền Nam, còn có những xung đột giữa các sắc tộc đang tranh giành đất đai và thú vật. Ngoài ra, từ bên ngoài còn có những cuộc tấn công của quân đội kháng chiến của Chúa từ Uganda. Tuy nhiên, theo tổ chức Secours Catholique, cha Modi và cha Hakim Dario, giám quản giáo phận Torit tại miền Nam Sudan, vẫn tỏ ra lạc quan. Cha Dario cho rằng cuộc xung đột tại Abyei không thể cản trở tiến trình độc lập của miền Nam, bởi vì dân chúng vẫn cương quyết làm mọi cách để việc tuyên bố độc lập được diễn ra trong những điều kiện tốt đẹp. Về phần mình, cha Modi nói rằng, người dân Sudan đã tỏ ra khôn ngoan hơn. Họ biết rằng chiến tranh có nghĩa là chấm dứt tiến trình này. Đối với hai giáo phận Torit và Khartoum, độc lập của miền Nam không làm thay đổi những hoạt động của hai giáo phận. Tuy nhiên, cha Dario lo ngại rằng giáo hội tại miền Bắc, vốn đã là một thiểu số và đã từng bị bách hại, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và các tín hữu có thể bị trục xuất. Tin Fargo, Hoa Kỳ. Một giáo phận tại Hoa Kỳ loan báo xây dựng một nhà nguyện trước một bệnh viện chuyên phá thai. Giáo phận Fargo, bang North Dakota, loan báo xây dựng một nhà nguyện trước bệnh viện phá thai duy nhất trong bang. Thánh lễ và chầu thánh thể sẽ được tổ chức mỗi tuần một lần tại đây. Bà Rachel Sovago, giám đốc văn phòng bên vực sự sống của giáo phận, nói rằng cầu nguyện có sức mãnh liệt, cho nên cần phải tham gia cuộc chiến thiêng liêng này. Bà giải thích rằng cần phải có một nơi để tập trung cầu nguyện một cách mãnh liệt hơn. Nhiều người, trong đó có những người lớn tuổi, không thể đứng bên ngoài bệnh viện hay trên lối đi, do đó cần phải có một nơi cho họ để cầu nguyện. Tin Lusaka, Zambia. Các đức giám mục Zambia cho biết sẽ kiện chính phủ nước này vì tấn công người Công giáo. trong một lá thư mục vụ sẽ được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc vào ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới đây. Đức cha George Lungu, giám mục Chipata, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Zambia, cảnh cáo rằng Hội đồng Giám mục sẽ kiện chính phủ và các nhân viên chính phủ vì hành động thóa mạ nếu họ tiếp tục tấn công và bôi nhọ người Công giáo. Đức cha Lungu cho biết các đức giám mục đã tiếp xúc với các luật sư để thảo luận về việc truy tố những người đã bôi nhọ giáo huấn Công giáo trong các phương tiện truyền thông. Các đức giám mục Zambia đưa ra lời cảnh cáo trên đây vào giữa lúc nước này đang chuẩn bị cuộc bầu cử tổng thống và tổng tuyển cử nội trong năm nay. Gần đây, báo chí Zambia không ngừng tấn công vào giáo lý Công giáo. Nhiều giám mục cũng đã lên tiếng chống lại các chính sách và hành động của Tổng thống Rupia Banda. Vì bị chỉ trích cho nên Tổng thống Banda tố cáo rằng giáo hội đứng về phe đối lập. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Zambia nói rằng các cuộc tấn công nhắm vào giáo hội Công giáo đều được phối hợp và có kế hoạch. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Indonesia kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, năm nay, Giáo hội Công giáo tại Indonesia mừng kỷ niệm 50 năm hàng giáo phẩm nước này được thành lập. Đức cha Martinus Doma Situmorang thuộc dòng Kapusin, giám mục Padang, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia đã nhấn mạnh đến vai trò của người giáo dân trong giáo hội. Ngài gọi cuộc hành trình 50 năm qua là kết quả của sự đồng lao cộng khổ giữa hàng giáo phẩm và giáo dân. Đề cao sự đóng góp của giáo dân cho hàng giáo phẩm, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng, giáo hội địa phương lớn mạnh không phải chỉ nhờ vào các đức giám mục hay các linh mục, mà toàn thể người Công giáo. Theo Đức cha Situmorang, dựa vào khả năng chuyên môn của mình, người giáo dân đã đóng góp rất nhiều cho hàng giáo phẩm. Ngoài ra, nhờ dấn thân vào nhiều hoạt động mục vụ và tu đức, cũng như yểm trợ tài chính, người giáo dân đã giúp làm nhẹ gánh nặng trách nhiệm của các đức giám mục. 9 tháng sau khi các đức giám mục Indonesia thỉnh trình nguyện thư lên tòa thánh ngày 3 tháng Giêng năm 1961, Trưng Phước Gioan 23 đã ký sắc chỉ có tựa đề Quod Christus Adorandus, nghĩa là phải thờ lạy Chúa Kitô, để chính thức thiết lập hàng giáo phẩm Công giáo tại Indonesia. Kể từ khi hàng giáo phẩm được thành lập, giáo hội Công giáo tại Indonesia không ngừng phát triển về mọi mặt. Con số các nhân viên mục vụ gồm linh mục và giáo dân không ngừng gia tăng. Có một lý do khác để giáo hội Công giáo tại Indonesia mừng kỷ niệm biến cố này là trong 50 năm qua, giáo hội đã ngày càng trở nên một thành phần đầy đủ của xã hội đa văn hóa tại Indonesia. Giáo hội tại đây không ngừng hạnh diện với khẩu hiệu 100% là người Công giáo và 100% là người Indonesia. Trong hội nghị dân chúa hồi năm ngoái, Hội đồng Giám mục Indonesia đã cho phép mỗi giáo phận tùy nghi tổ chức mừng biến cố theo chương trình riêng của mình. Trong 50 năm qua, con số các nhân viên giáo hội, các riêng các linh mục, nữ tu, giám mục và thành viên các hội dòng gia tăng một cách đáng kể. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia nói rằng, giáo hội tại đây có đủ lý do để tạ ơn Chúa, vì đã không ngừng chọn lựa những người để phục vụ dân người. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn các gia đình Công giáo vì luôn sẵn sàng dâng hiến con cái mình để phục vụ giáo hội. Tính đến nay, dân số Công giáo tại Indonesia đã tăng lên gần 6.800.000 người, hiện sống rải rác trong 27 giáo phận, được cai quản bởi 10 tổng giám mục, 26 giám mục, 6 giám mục về hưu và gần 3.700 linh mục. Hàng giáo phẩm Indonesia được xã hội đánh giá cao vì những nỗ lực không ngừng để duy trì sự hài hòa, tính đa nguyên và cuộc đối thoại liên tục với các tôn giáo và văn hóa khác. Bằng những cách khác nhau, các đức giám mục Indonesia cũng nhấn mạnh đến nỗ lực của các ngài trong cuộc chiến bảo vệ môi sinh, tranh đấu cho công bình xã hội và đảm nhận những trách nhiệm xã hội khác. Hàng giáo phẩm đóng một vai trò quan trọng trong việc động viên người Công giáo thực thi niềm tin của mình trong xã hội. Trong những năm gần đây, các lá thư mục vụ của các đức giám mục thường đề cập đến những vấn đề xã hội không chỉ đối với người Công giáo mà còn cả đối với những người ngoài Công giáo. Giáo hội Công giáo chiếm khoảng 3,05% dân số và là một trong 6 tôn giáo lớn được nhìn nhận tại Indonesia. Vào thế kỷ 16, trên đường đi tìm kiếm gia vị, người Bồ Đào Nha đã đặt chân đến Á Châu và chiếm đảo Malacca vào năm 1511. Cùng với những nhà hàng hải này, các nhà thừa sai Công giáo cũng đặt chân đến vùng này. Đáng chú ý nhất là số các nhà thừa sai là Thánh Francisco Xavier. Thánh nhân đã từng hoạt động truyền giáo tại Abon, Ternate và Moratai trong hai năm 1546 và 1547. Khi những người Bồ Đào Nha bị trục xuất khỏi Ternate năm 1574, nhiều người Công giáo tại miền Bắc Moluccas cũng bị sát hại hay bị cưỡng bách phải trở lại Hồi giáo. Năm 1605, người Hòa Lan đến chiếm Abon. Lần này, người Công giáo lại bị buộc phải trở lại Tin Lành. Điều này đã từng xảy ra tại Manado và đảo Sankihe Talau. Năm 1613, đảo Solo cũng rơi vào tay người Hòa Lan, và hoạt động của các nhà thừa sai chỉ còn giới hạn tại đảo Flores và Timor. Mãi cho đến năm 1808, người Công giáo mới được toàn quyền Hòa Lan cho phép tự do thờ phượng, và việc nới lỏng tự do này chỉ có giá trị đối với người Công giáo gốc Âu Châu. Từ năm 1835, giáo hội Công giáo được sáp nhập vào chính quyền thực dân. Hàng giáo sĩ được chính phủ thực dân trả lương, do đó phải chấp nhận để cho chính phủ quyền được bổ nhiệm. Năm 1846, các cuộc đụng độ và chính sách tôn giáo khiến chính quyền Hòa Lan trục xuất các linh mục Công giáo. Năm 1846, chỉ có 4 vùng tại Indonesia còn có nhà thờ Công giáo. Mãi cho đến hậu bán thế kỷ 19, hoạt động truyền giáo mới bắt đầu lại, nhưng chỉ tập trung tại một số vùng. Đảo Flores là cứ điểm truyền giáo quan trọng nhất của dòng tên, vì tại đây tự tôn giáo được một thỏa ước ký kết giữa Hòa Lan và Bồ Đào Nha bảo đảm. Bengkulu, Banka, Tây Borneo và Nam New Guinea cũng là những cứ điểm truyền giáo quan trọng. Trong những vùng khác như Bắc, Sumatra, hoạt động truyền giáo hoàn toàn bị cấm chỉ. Sau khi Indonesia giành độc lập khỏi tay người Hòa Lan, mặc dù các nhà thừa sai Hòa Lan và Âu Châu khác bị trục xuất, giáo hội Công giáo đã gia tăng đáng kể. Mặc dù là quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới, Indonesia vẫn tôn trọng tự do tôn giáo và nhìn nhận chỗ đứng của giáo hội Công giáo trong xã hội. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về giáo hội Công giáo tại Indonesia kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Sức mạnh tâm linh, chìa khóa của hạnh phúc. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Sống hạnh phúc là một nghệ thuật luôn cần được trau dồi. Nó đòi hỏi phải có một kỷ luật nội tâm. Nó là một tiến trình lâu dài để nhổ tận gốc các trạng thái tinh thần tiêu cực và thay thế bằng những trạng thái tích cực, có tính xây dựng như sự tử tế, lòng khoan nhượng và sự tha thứ. Tựu trung, để sống hạnh phúc, cần phải có một đời sống tâm linh sung mãn. Thông thường, chúng ta đồng hóa tâm linh với tôn giáo. Quả thật, những con người có tôn giáo và sống thực với niềm tin tôn giáo của mình là những người hạnh phúc, và niềm hạnh phúc của họ luôn tỏa lan xung quanh. Chúng ta có thể nhìn vào Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, như một điển hình. Vị chân tu này đã trải qua một thời kỳ huấn luyện rất cam go. Ngài được thế giới nhìn nhận như một nhà Phật học uyên thâm. Tuy nhiên, đối với những ai đã tiếp xúc với Ngài, không phải những kiến thức của Ngài thu hút họ, mà chính là sự quảng đại, lòng nhiệt thành, tính vui vẻ hồn nhiên toát ra từ con người của Ngài. Là một người được xem như một vị Phật sống, và nhất là một diễn giả luôn thu hút một cử tọa đông đảo. Đức Đạt Lai Lạt Ma đến với mọi người như một con người bình dân, giản dị, và nhất là khiêm tốn. Khi đề cập đến sự khác biệt giữa tôn giáo và tâm linh, Ngài nói như sau. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải nhận ra giá trị của con người chúng ta và tầm quan trọng của việc canh tân nội tâm. Chúng ta chỉ đạt được điều này qua tiến trình phát triển nội tâm. Đôi khi chúng ta gọi đó là chiều kích tâm linh của cuộc sống. Theo nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, nói đến tâm linh là nói đến các niềm tin tôn giáo. Trong thế giới ngày nay, có bao nhiêu con người thì có thể có bấy nhiêu tâm tình khác nhau. Mỗi cá nhân nên đi theo một con đường tâm linh nào thích hợp với tính khí, truyền thống văn hóa, gia sản tinh thần. Đức Đạt Lai Lạt Ma chia sẻ kinh nghiệm của Ngài như sau. Chẳng hạn tôi là một tu sĩ Phật giáo. Với tôi thì Phật giáo là tôn giáo tốt nhất. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người phải theo Phật giáo. Điều ấy thật rõ ràng. Bảo rằng Phật giáo là tôn giáo tốt nhất cho mọi người là điều ngu xuẩn. Do đó, vì có nhiều người khác nhau, cho nên có nhiều tôn giáo là điều hợp lý. Mục đích của tôn giáo là mang lại lợi ích cho con người. Tôi nghĩ rằng, nếu chỉ có một tôn giáo, thì tôn giáo đó sẽ không mang lại lợi ích cho nhiều người. Nếu chúng ta có một tiệm ăn, và tiệm ăn này chỉ dọn có độc một món ăn, thì có lẽ tiệm ăn này sẽ không thể có nhiều khách. con người thích có những thức ăn khác biệt, bởi vì có nhiều khẩu vị khác nhau. Cũng thế, tôn giáo là để nuôi dưỡng tâm linh con người. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tập thẩm định sự khác biệt trong các tôn giáo và đề cao sự đa dạng ấy. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, tất cả mọi tôn giáo đều có thể đóng góp tích cực cho lợi ích của nhân loại. Tất cả mọi tôn giáo đều nhằm giúp cho mỗi cá nhân được hạnh phúc hơn và thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, để cho tôn giáo có thể giúp làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, thì điều quan trọng đối với mỗi cá nhân là phải thành tâm thực thi giáo huấn tôn giáo của mình. Mỗi người cần phải để cho giáo huấn của tôn giáo đi vào cuộc sống của mình, biến đổi đời sống nội tâm của mình và mang lại sức mạnh tinh thần cho mình. Có như thế thì tôn giáo mới thực sự đóng góp vào việc biến đổi thế giới. Tôn giáo nào cũng nhằm mang lại lợi ích cho con người và xã hội. Do đó cần phải tôn trọng mọi truyền thống tôn giáo khác nhau. Một lý do để tôn trọng các truyền thống tôn giáo khác nhau là vì tất cả các truyền thống tôn giáo đều cung cấp một hệ thống luân lý, giúp con người ăn ngay ở lành. Qua hàng bao thế kỷ, các tôn giáo lớn trên khắp thế giới đã mang lại biết bao nhiêu lợi ích cho con người. Nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng kêu gọi tôn trọng sự khác biệt của các tôn giáo. Theo Ngài, một trong những cách thế để đẩy mạnh sự tôn trọng hỗ tương giữa các tôn giáo, đó là sự gặp gỡ và tiếp xúc giữa các tín đồ của các tôn giáo. Nhờ sự gặp gỡ và tiếp xúc ấy, chúng ta mới nhận thấy được sự đóng góp của các tôn giáo cho lợi ích của nhân loại, cũng như học hỏi được những phương pháp và kỹ thuật của từng tôn giáo trong việc thực hành đạo. Có quá nhiều hàng rào ngăn cách trên thế giới. Tôn giáo cần phải được xem như liều thuốc, giúp hạ giảm xung đột và khổ đau trên thế giới, chứ không phải trở thành nguyên nhân của chia rẽ và xung đột. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói như sau. Chúng ta thường nghe nói rằng mọi người đều bình đẳng với nhau. Điều đó có nghĩa là mọi người đều muốn sống hạnh phúc. Mỗi người đều có quyền được hạnh phúc, và mỗi người đều có quyền vượt qua đau khổ. Do đó, nếu chúng ta múc lấy hạnh phúc hay lợi ích từ tôn giáo của mình, chúng ta cũng phải tôn trọng quyền được hạnh phúc của những người khác. Như vậy, chúng ta phải tập tôn trọng tất cả mọi truyền thống tôn giáo của người khác. Tôn giáo luôn nhắm đến mục đích làm cho con người được hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Sức mạnh của tôn giáo đã nâng đỡ hay vực dậy không biết bao nhiêu người. Năm 1985, một người Mỹ tên là Terry Anderson bị một nhóm du kích Hồi giáo cực đoan bắt làm con tin tại Beirut, Liban. Trong gần một chục năm, ông đã phải trải qua không biết bao nhiêu cực hình. Nhưng cuối cùng, khi ông được trả tự do, thế giới không nhận thấy trên gương mặt của ông bất cứ một sự cay đắng, hận thù nào. Với một nụ cười luôn rạng rỡ, ông nói với các ký giả rằng, ông đã múc lấy sức mạnh từ niềm tin và sự cầu nguyện. Những câu chuyện như thế đầy dẫy trong các trang hồi ký hay kỷ niệm của rất nhiều người đã từng trải qua nhiều năm tháng trong các trại tù. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 bài trích sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày ơn gọi lần thứ 48. Hôm ngày 10 tháng 2 năm nay, 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho phổ biến sứ điệp của Ngài nhân ngày thế giới lần thứ 48 được cử hành vào Chủ nhật vừa qua, 15 tháng 5, với chủ đề, đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi toàn thể giáo hội động viên cầu nguyện và đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Sau đây là vài đoạn trích từ sứ điệp này. Trước hết, mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Ngày Thế giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi được cử hành vào ngày 15 tháng 5, 2011, Chủ nhật thứ 4 Phục sinh, mời gọi chúng ta suy tư về đề tài, đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương. Cách đây 70 năm, Đấng Đáng Kính Pio XII đã thiết lập các hội giáo hoàng về ơn gọi linh mục. Tiếp sau đó, các hội tương tự đã được giám mục thành lập trong nhiều giáo phận, do các linh mục và giáo dân linh hoạt đáp lại lời mời gọi của vị mục tử nhân lành khi thấy đám đông ngài chạnh lòng thương vì họ mỏi mệt và kiệt lực như đoàn chiên không có mục tử. Và Chúa nói, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vì vậy, các con hãy cầu xin chủ, mùa gặt sao dìu thợ đến trong ruộng của người. Nghệ thuật cổ võ và chăm sóc ơn gọi tìm được một điểm tham chiếu rạng ngời trong những trang tin mừng. Qua đó, Chúa Giê-xu đã kêu gọi các môn đệ theo Ngài và giáo dục họ trong tình yêu thương ân cần. Đối tượng đặc biệt được chúng ta chú ý đó là cách thức Chúa gọi những cộng tác viên thân cận nhất của Ngài, loan báo nước Thiên Chúa. Trước hết, ta thấy rõ hành động đầu tiên của Ngài là cầu nguyện cho họ. Trước khi gọi họ, Chúa Giê-xu cầu nguyện một mình ban đêm và lắng nghe thánh ý Chúa Cha trong một thái độ khổ chế nội tâm vượt lên trên những điều thường nhật. Ơn gọi của các môn đệ nảy sinh chính trong cuộc chuyện vãn thân mật của Chúa Giê-xu với Chúa Cha. Ơn gọi vào sứ vụ linh mục và đời sống thánh hiến, trước tiên là thành quả của một cuộc tiếp xúc liên lỉ với Thiên Chúa hằng sống và của lời cầu nguyện tha thiết dâng lên chủ mùa gặt trong các cộng đoàn giáo xứ cũng như trong các gia đình Kitô hoặc trong các nhóm cho ơn gọi. Vào đầu đời sống công khai, Chúa Giê-xu đã gọi một số ngư phủ đang chăm chú làm việc bên bờ hồ Galilea. Hãy theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những người đánh cá người. Ngài đã tỏ cho họ sứ mạng cứu thế qua nhiều dấu lạ, chứng tỏ tình thương của Ngài đối với loài người và hồng ân từ bi của Chúa Cha. Ngài đã dạy họ bằng lời nói và bằng cuộc sống, để họ sẵn sàng trở thành những người tiếp nối công trình cứu độ của Ngài. Sau cùng, khi biết đã đến giờ từ giả thế gian này về cùng Cha, Ngài đã ủy thác cho họ nghi lễ tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Ngài. Và trước khi được nâng lên trời, Ngài đã sai họ đi khắp thế gian với mệnh lệnh. Vậy các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở nên môn đệ của thầy. Đó là một đề nghị có nhiều đòi hỏi và cũng đầy phấn khởi. Đề nghị mà Chúa Giê-xu đưa ra với những người mà Ngài nói, hãy theo tôi. Ngài mời gọi họ đi vào tình bạn của Ngài, lắng nghe kề cận lời Ngài và sống với Ngài. Ngài dạy họ hiến thân tận tụy với Thiên Chúa và truyền bá nước Ngài theo quy luật tin mừng. Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó trơ trọi một mình. Trái lại, nếu nó chết đi, thì sinh nhiều bông hạt. Ngài mời gọi họ hãy ra khỏi ý chí khép kín, khỏi ý tưởng tự mãn của họ, để dấn mình vào một ý chí khác, là thánh ý Chúa, và để cho ý Chúa hướng dẫn. Ngài làm cho họ sống một tình huynh đệ, nảy sinh từ thái độ hoàn toàn sẵn sàng đối với Thiên Chúa, và trở thành một nét đặc biệt của cộng đoàn Chúa Giê-xu. Cứ dấu này mà mọi người biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con hãy yêu thương nhau. Đức Thánh Cha đã nhắc đến vai trò của giáo hội địa phương đối với ơn gọi như sau. Điều cần thiết là mỗi giáo hội địa phương ngày càng phải nhạy cảm và quan tâm hơn đến việc mục vụ ơn gọi, giáo dục ở các cấp độ, gia đình, giáo xứ, hội đoàn, nhất là những người trẻ nam nữ như Chúa Giê-xu đã làm với các môn đệ, để họ làm cho tình bạn chân thành và yêu thương của họ với Chúa được tăng trưởng, được vun trồng trong lời kinh nguyện bản thân và phụng vụ. Học cách chăm chú lắng nghe lời Chúa một cách hiệu quả, ngày càng làm quen với Kinh Thánh. Cần giúp họ hiểu rằng, việc sống theo thánh ý Chúa không hề hủy hoại và không phá hủy con người, nhưng giúp con người khám phá và theo đuổi sự thật sâu xa nhất về bản thân, sống tinh thần nhưng không và huynh đệ trong mối quan hệ với bản thân. Vì chỉ khi nào chúng ta cởi mở đối với tình yêu Thiên Chúa thì mới tìm được niềm vui đích thực và hoàn toàn làm cho những khát vọng của mình được mãn nguyện. Đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương có nghĩa là dùng một nền mục vụ ơn gọi ân cần và thích hợp để chỉ dẫn con đường theo Chúa Kitô với tất cả những cố gắng và đòi hỏi đi kèm. Con đường này có ý nghĩa phong phú và có thể bao trùm trọn cuộc sống. Và một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các vị chủ chăn như sau. Anh em thân mến trong hàng giám mục, tôi đặc biệt ngỏ lời với anh em, để sứ mệnh cứu độ của anh em trong Chúa Kitô được tiếp tục và phổ biến. Điều quan trọng là gia tăng tối đa các ơn gọi linh mục và tu sĩ, đặc biệt là các ơn gọi thừa sai. Chúa đang cần sự cộng tác của anh em để những lời kêu gọi của Ngài đi tới tâm hồn những người mà Ngài tuyển chọn. Anh em hãy quan tâm chọn những người hoạt động trong trung tâm ơn gọi của giáo phận, là phương tiện quý giá để cổ võ và tổ chức việc mục vụ ơn gọi, cũng như cổ võ việc cầu nguyện để nâng đỡ việc mục vụ ơn gọi và bảo đảm hiệu năng của công tác này. Anh em giám mục thân mến, tôi cũng muốn nhắc nhở anh em lo lắng cho giáo hội Hoàng Vũ qua việc phân phối đồng đều các linh mục trên thế giới. Thái độ sẵn sàng này là một phúc lành cho chính cộng đoàn giáo phận của các giám mục ấy và là một chứng tá đối với các tín hữu về sứ vụ tư tế, quảng đại cởi mở đối với các nhu cầu của toàn thể giáo hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong bài trích sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày ơn gọi lần thứ 48. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Giêsu tình yêu của tôi, Giêsu tình yêu thắm tươi, Giêsu tình yêu muôn đời, ngày nào muôn tôi sống rạng ngời, cho đời chan chứa không hề vơi. Giêsu tình không đổi thay, Giêsu tình tôi đắm say, Giêsu tình tôi ngất.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh nữ Madalena Fazi sinh ngày 2 tháng 4 năm 1566 tại miền Florencia, nước Ý. Cha mẹ ngài là những người đạo đức, giàu sang và có thế giá trong làng. Vì lòng sốt sắng tuân thủ luật giáo hội, ngay ngày hôm sau, ông bà vội vã mang con trẻ đến nhà thờ để xin rửa tội và đặt tên con là Catarina. Nhờ sự hướng dẫn của bà mẹ đạo đức, càng lớn lên, Catarina càng thêm khôn ngoan và nhân đức. Cô sớm trở thành một thiếu nữ gương mẫu. Khác với những cô gái cùng tuổi, Catarina đã biết sống thánh thiện. Cô rất mộ mến những việc đạo đức như đọc kinh, làm việc bố thí và hạ mình ăn chay. Hễ có người hành khất nào qua nhà thì không phải đợi mẹ bảo, cô đã mau mắng vào lấy bánh trái hoặc tiền riêng đã dành dụm để cho người ấy. Cô cũng biết lợi dụng những giờ rảnh rang, tìm đến những nơi yên tĩnh trong vườn để nguyện ngắm. Nhận thấy những tính nết tốt lành và đạo hạnh nơi con, ông bà thân sinh đem chuyện kể lại với cha giải tội và xin ngài dẫn dắt con trên đường trọn lành. Cha sẽ khuyên bảo nhiều điều và dạy cô cách thức nguyện ngắm. Từ đó cho đến suốt đời về sau, Catarina dành mỗi ngày một giờ vào việc nguyện ngắm. Đề tài cô năng suy niệm là sự thương khó của Chúa Giêsu. Sau ngày được rước lễ lần đầu, ngày 25 tháng 3 năm 1576, Catarina càng tỏ ra đạo đức hơn nữa. Cũng từ đó, cô cảm thấy vẻ đẹp của một đời sống thanh tịnh. Cô muốn giữ mình đồng trinh, sống một đời chân tu thờ phượng Chúa. Và để kỷ niệm cũng như để nhắc nhở mình phải luôn luôn trung thành với ý nguyện, cô đã đeo một chiếc nhẫn ở nơi tay. Nhưng Chúa quan phòng lại muốn Catarina phải qua một thử thách để dọn cho cô quen với sứ mạng hy sinh đang chờ đợi cô trên đường đời. Năm 16 tuổi, cha mẹ Catarina định gả cô cho một vị lãnh chúa trong miền, là một người vừa trẻ đẹp lại có tính phong nhã. Nhưng khi đem chuyện ra bàn với con gái, ông bà chỉ thấy cô một mực chối từ. Trước lời khuyên răn dụ dỗ của cha mẹ, Catarina vẫn quyết chí trung thành với lời khấn hứa giữ mình đồng trinh. Biết không thể đánh đổ được lòng sắt đá của con, ông bà liều cầu cứu với cha sở Placa, là cha giải tội của Catarina. Cha sở an ủi và đồng thời cũng cho ông bà hay, Catarina có ơn kêu gọi tu dòng, nên khuyên ông bà thân sinh cô bỏ hẳn ý định muốn cho con gái kết bạn, và vui lòng để cho Catarina được tự do lựa chọn cuộc sống. Ngày 14 tháng 8 năm 1582, Catarina từ giã cha mẹ để vào chồng kín với tất cả niềm hân hoan vui sướng. Trái lại, mẹ ngài lại ngậm ngùi, rướm lệ vì phải xa biệt con gái yêu quý. Thế nên, bà chỉ muốn kéo dài câu chuyện để giữ con gái lại được phút nào hay phút đó. Cuối cùng, bà đành phải gạt nước mắt để Katarina ra đi. Trước khi mẹ con chia tay, bà còn dặn với: "Thôi, con đi và nhớ cầu nguyện luôn cho mẹ." Sau một thời gian thực tập, ngày 1 tháng 9, Katarina được chính thức nhận vào tập viện Dòng Kiến. Và 5 tháng sau đó, tức ngày 31 tháng Giêng năm 1583, Katarina được mặc áo dòng và nhận tên là chị Madalena. Từ đây, chị càng hăng hái lao mình vào những việc thực hành việc mộ đạo, như hạ mình ép xác, tu thân luyện đức, để dọn mình đợi ngày lãnh khấn hứa trọng thể. Người ta thấy chị ăn ở rất mực khiêm tốn. Trong cử chỉ và lời nói, chị không hề để mất lòng ai bao giờ. Chị giữ luật dòng một cách thận trọng và thực hành những công tác trong nhà một cách chu đáo. Như nông phu mong mùa gặt thế nào, thì chị Madalena cũng nóng lòng trong đợi ngày được tuyên khấn như vậy. Vì chị coi đó là ngày hạnh phúc, ngày chị được bảo đảm sống kết hợp mật thiết với Chúa hơn, nhờ ở sự trung thành giữ lời khấn hứa. Vì quá khao khát, nên chị xin mẹ bề trên cho phép được khấn trước. Nhưng bà mẹ dạy phải đợi để cùng khấn một lượt với một số chị em khác đến sau. Ít lâu sau, vì sức khỏe mong manh, không chịu nổi những việc hạ mình, nên chị ngã bệnh. Chị càng buồn rầu nếu phải chết trước khi được tuyên khấn. Bà bề trên đành phải đổi dự định và lo liệu cho chị Madalena được khấn hứa trọng thể trước khi về chầu Chúa, dầu rằng chị đang ở trong tình trạng bị bệnh. Ngày 27 tháng 5 năm 1584, trong bầu không khí trang nghiêm của nguyện đường tu viện, chị Madalena long trọng tuyên hứa ba lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Sau đó, chị vẫn nằm liệt giường. Thời gian hứng khởi trong những ngày cầu nguyện rồi cũng qua đi. Tiếp đến là những đêm tối của linh hồn mà chị Madalena phải chịu đựng. Đó vẫn là đường lối thông thường Chúa dùng để tập luyện cho linh hồn con cái Chúa đạt tới mức kiên nhẫn và khiêm nhường hơn. Lúc này, chị không còn cảm thấy sốt sắng, hứng thú trong các việc đạo đức nữa. Trước đây, chị say sưa với những giây phút suy niệm, thì bây giờ, chị cảm thấy chia trí và thời khắc nặng nề trôi qua. Ma quỷ cũng lợi dụng thời cơ, gây ra tình trạng bối rối, hầu làm lung lạc tâm hồn chị hơn. Chị thú nhận nhiều lần phải vất vả đương đầu với những cuộc tấn công ồ ạt của ma quỷ, đến nỗi có lần chị hầu ngã lòng, muốn cởi bỏ áo dòng để hoàn tục. Được cha linh hướng cho biết đó là thời gian Chúa thử thách, nên chị càng hạ mình khiêm tốn và thú nhận những khuyết điểm của mình. Chị vẫn cố gắng chu toàn phận sự vì lòng mến, nhất là chị đặc biệt cởi bỏ ý riêng để triệt để tuân theo những chỉ thị của cha linh hồn. Chẳng thế mà chị thường nói với các chị em trong nhà rằng, ngày nào không bỏ ý riêng, ngày đó thật uổng phí. Sau tuần lễ Giáng sinh năm 1590, cơn khủng hoảng qua đi và tâm hồn chị lại được bình an thư thái như xưa. Như để bù lại những chuỗi ngày khô khan trước đây, từ nay chị càng để hết tâm lực mà thực hành lòng mến Chúa và cầu nguyện cho tội nhân được ơn trở lại. Nhiều lần vì không kìm hãm nỗi xúc động khi suy ngẫm về lòng yêu Chúa, chị phải buông ra những lời than thở: "Ôi lạy Chúa tình yêu, Chúa không được người đời yêu mến, lại còn bị xúc phạm nữa. Đáng buồn thay, còn biết bao nhiêu người chưa nhận biết Chúa." Tình yêu ấy đã khiến chị yêu mến đến say sưa những việc hạ mình phạt xác một cách kinh khủng. Chịu khổ nhưng không bao giờ chết. Đó là câu châm ngôn chị đã chọn làm tiêu chuẩn để áp dụng trong đời sống hạ mình khổ hạnh của chị. Lạy Thánh nữ Madalena là đấng đa ngưỡng vinh quang của các thánh đồng trinh trên thiên quốc. xin cầu cùng Chúa cho chúng con biết theo gương Ngài, luôn giữ tâm hồn trong sạch, trong ý tưởng, trong lời nói, trong việc làm, để chúng con mai ngày xứng đáng được Chúa cho hưởng vinh quang của Người trên thiên quốc. Amen.
Cho lòng tôi hằng luôn chờ mong, Giêsu là một tin cha, Giêsu nhạc tình thiên tha, Giêsu lòng thương ái hà, luôn mãi là tình thương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.